Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về một cư dân Bắc Kinh đang thụ án tù lần thứ 3 chỉ vì đức tin của mình. Ngoài ra, còn có thông tin về một ông lão ở Thiểm Tây 66 tuổi bị kết án 4 năm tù chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ ông đau khổ qua đời cách nhau 2 tháng. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, cư dân Bắc Kinh đang thụ án tù lần thứ 3 chỉ vì đức tin của mình. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Một cư dân ở Bắc Kinh đang thụ án tù lần thứ 3 chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã bị giam tại Bệnh viện Cảnh sát Bắc Kinh trong 1 năm và tình trạng này vẫn tiếp tục cho dù sức khỏe của ông suy giảm. Ông Bàng Hữu, cựu trưởng phòng quy hoạch thành phố và quản lý công ty bất động sản, bị bắt vào ngày 2 tháng 5 năm 2022 và được tại ngoại vào ngày hôm sau. Ông bị bắt lại vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và phải nhập viện 2 tháng sau đó. Ông đã tham dự một phiên xử trực tuyến trong phòng bệnh của mình vào ngày 3 tháng 7 năm 2023 và bị kết án 1 năm 3 tháng tù ngay sau đó. Gần đây có thông tin rằng ông Bàng, khoảng 60 tuổi, vẫn phải điều trị tại Bệnh viện Cảnh sát Bắc Kinh từ tháng 9 năm 2022. Hiện ông bị suy tim và suy thận, cũng như bị phù nề nghiêm trọng dưới xương hông. Có lúc toàn bộ cơ thể ông bị sưng tấy ở phía dưới ngực. Ngoài ra, ông cũng đang bị biến chứng tiểu đường, xuất hiện 2 lỗ trên bàn chân mưng mủ không ngừng. Ông rất khó có thể tự đứng được một mình mà không có sự trợ giúp. Trước sự kiên định của ông, cảnh sát đã cho phép ông Bàng luyện Pháp Luân Công để cải thiện sức khỏe. Bất chấp tình trạng đáng lo ngại của mình, ông vẫn nói chuyện với mọi người ông gặp trong bệnh viện về sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ tháng 7 năm 1999. Trước đây, ông Bàng đã 2 lần ngồi tù chỉ vì ông kiên định với đức tin của mình. Ông bị kết án 8 năm sau lần bị bắt vào ngày 27 tháng 9 năm 2000, chưa đầy 1 năm sau khi được tự do vào năm 2008. Ông lại bị bắt vào ngày 3 tháng 8 năm đó và bị kết án 4 năm. Ngày 2 tháng 5 năm 2022, ông Bàng Hữu bị bắt sau khi bị tố giác phát tài liệu về Pháp Luân Công 2 ngày trước đó, tức ngày 30 tháng 4. Các sách về Pháp Luân Công, điện thoại di động và máy nghe nhạc của ông đều bị tịch thu. Đến ngày 3 tháng 5, vì không vượt qua cuộc kiểm tra thể chất bắt buộc trước khi nhập trại tạm giam, nên ông được tại ngoại. Ông Bàng bị bắt ngay tại nhà vào ngày 28 tháng 7 năm 2022 và họ đưa ông đến trại tạm giam quận Sương Bình. Gia đình ông nhận được cuộc gọi từ trại tạm giam vào đầu tháng 9 để thông báo ông Bành đã được chuyển đến Bệnh viện Công an Bắc Kinh sau khi bàn chân của ông bị sưng tấy và mưng mủ do bệnh tiểu đường. Tin tức thứ hai, một ông lão ở Thiểm Tây 66 tuổi bị kết án 4 năm tù chỉ vì kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Cha mẹ ông đau khổ qua đời cách nhau 2 tháng. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một ông lão 66 tuổi ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây bị kết án 4 năm và phạt 10.000 nhân dân tệ vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 chỉ bởi ông tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999. Ông Diệu Trung Quân đang kháng cáo bản án oan này. Ông Diệu bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 và ra xét xử vào ngày 23 tháng 3 năm 2023. Theo các chuyên gia pháp lý, tòa sơ thẩm phải đến tháng 9 năm 2023 mới đưa ra phán quyết có tội vì họ phải tham khảo ý kiến của tòa án ở cấp tỉnh cao hơn, vì cả họ và tòa phúc thẩm đều không có tiếng nói nào trong các vụ án về Pháp Luân Công. Cha mẹ của ông Diệu vốn phải trông cậy vào sự chăm sóc của ông vì quá đau buồn trước việc con trai bị bắt mà lần lượt qua đời. Mẹ ông qua đời vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và cha ông qua đời vào ngày 22 tháng 5 năm 2023. Ông không được phép gặp cha mẹ trước khi họ qua đời hoặc tham dự đám tang của họ. Ông Diệu bị bắt vào ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại nhà cha mẹ ông. Cảnh sát còng tay ông ra sau lưng và tịch thu đồ đạc cá nhân của ông. Khi cảnh sát thả ông Diệu tại ngoại 3 ngày sau, họ nói với cha mẹ ông rằng các điều kiện tại ngoại sẽ có hiệu lực trong 1 năm, sau đó chúng sẽ được dỡ bỏ nếu ông không phạm tội gì trong thời gian đó. 2 tháng sau, vào ngày 25 tháng 7, cảnh sát lừa ông Diệu đi ra ngoài tòa chung cư của cha mẹ ông rồi bắt ông. Và giờ sau khi Viện Kiểm sát quận Tân Thành phê chuẩn lệnh bắt giữ ông, chỉ khi đó ông Diệu mới nhận ra cảnh sát đang tìm cách truy tố ông. Việc bắt giữ và giam cầm ông Diệu đã giáng một đòn nặng nề vào mẹ ông, bà Lý Phượng Hoa. Bà nhớ con mà nhiều đêm mất ngủ. Kết quả là bà sớm được chẩn đoán mắc bệnh nan y. Trong những ngày cuối đời, bà khóc lóc vô cùng đau khổ và xin được gặp ông Diệu lần cuối. Vợ ông Diệu đã nộp đơn lên thẩm phán quyền Ba Dung cho ông Diệu được về gặp mẹ, nhưng thẩm phán đã từ chối yêu cầu của bà. Mẹ ông Diệu qua đời vào ngày 13 tháng 3, 10 ngày trước phiên xử của ông. Người cha đau khổ của ông cũng qua đời 2 tháng sau đó. Khi luật sư của ông Diệu đến Viện Kiểm sát quận Liên Hồ để xem xét hồ sơ của ông, công tố viên Triệu Thị Viện đã thẩm vấn ông về việc liệu ông đã ký thỏa thuận đại diện với gia đình ông Diệu hay không, hay liệu ông có cung cấp biên lai thanh toán cho họ hay không, và liệu ông có thông báo cho phòng tư pháp địa phương của ông về việc ông đại diện cho một học viên pháp luân công hay không. Thẩm phán Triệu nói thêm rằng hồ sơ của ông Diệu liên quan đến bí mật nhà nước và cô ta phải xin phép người giám sát của mình trước khi có thể cho phép luật sư xem xét tài liệu của ông Diệu. Cô ta từ chối cung cấp số điện thoại của mình cho luật sư và nói rằng sẽ liên hệ với ông nếu có bất kỳ thông tin cập nhật nào. Thêm nữa, cô ta cũng hỏi thông tin cá nhân của người nhà ông Diệu đã thuê luật sư. Luật sư từ chối trả lời câu hỏi của cô Triệu và nói việc cô ta hỏi thông tin cá nhân về khách hàng của ông là bất hợp pháp. Sau khi rời phòng của công tố viên Triệu, luật sư đã đệ đơn khiếu nại cô ta, nhưng không có kết quả. Công tố viên Triệu đã truy tố ông Diệu và chuyển hồ sơ của ông lên tòa án quận Liên Hồ vào ngày hôm sau mà không cho phép luật sư xem hồ sơ của ông Diệu. Viện Kiểm sát quận Liên Hồ và tòa án quận Liên Hồ đã được Ủy ban Chính trị và Pháp luật chỉ định để xử lý các vụ án pháp luân công ở thành phố Tây An từ năm 2014. Nhiều học viên pháp luân công đã bị họ kết án, trong đó có bà Tiếu Xuân Hồng, bà Lưu Thải Hiền và cô Tống Thu Hà. Ông Diệu được đưa ra xét xử tại tòa án quận Liên Hồ vào ngày 23 tháng 3 năm 2023 và luật sư của ông đã đưa ra lời bào chữa vô tội cho ông. Tuy nhiên, ông Diệu vẫn bị kết án vào ngày 11 tháng 9 năm 2023 và toàn bộ tài sản hợp pháp của ông cũng bị tịch thu. Bản án của ông kéo dài từ ngày 25 tháng 7 năm 2022 đến ngày 22 tháng 7 năm 2026. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.